Kính thưa diễn giả, hôm nay trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả kính chào anh Lộc ạ. À. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu không biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Sẵn đây thì hôm nay chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi của quý thính giả. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này cảm ơn quý thính giả đã gọi điện thoại tới cho đài và cũng như có những ý tốt về chương trình của chúng tôi. Dạ, thưa anh thì những câu hỏi các thính giả thì chúng tôi sẽ lần lượt nhờ các bạn trong đài đọc sau đây.
Hiện tôi đang đi làm và muốn mở một thương nghiệp nhỏ để làm thêm. Vậy thì tôi nên sử dụng cấu trúc nào? Tôi được cho biết là nếu mở với tên cá nhân thì rẻ hơn phải không anh?
Thì thưa anh Lộc, để trả lời câu hỏi thứ nhất thì thưa anh nói sao ạ? Dạ.
Dạ thưa anh thì như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó anh, là nói về những cái cấu trúc mà mình có thể mình mở ra một cái thương nghiệp đó anh. Thì đó là một cái cấu trúc, tuy nhiên cái mỗi cái trường hợp thì nó khác nhau. Như thính giả này nói đó là đúng như vậy, là nếu mà mình mở với một cái tên cá nhân đó thì cái tiền mà chi phí để mà mở những cái làm những cái thủ tục đó anh, thì nó rẻ lúc đầu. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận tới, phải coi đến cái lúc là thí dụ như nếu mà mình mở trong cái cá nhân của mình đó thì mình phải nghĩ tới là cái phần thuế nó đánh khác nhau. Thí dụ nếu mà chúng ta còn đang đi làm và có một cái công việc nhỏ, một cái thương nghiệp hoặc là một cái làm một cái handyman hoặc là thí dụ như mà cái chuyện gì đó ở ngoài nữa, cái tiền mà lợi tức mà mình làm được, kiếm được đó sẽ cộng vào cái lợi tức mà mình đi làm để mà tính ra cái phần thuế. Do đó cái mức thuế nó sẽ cao hơn cái phần mà mình làm. Và cái thứ hai nữa đó, mình phải coi đến là cái phần mà nó gọi là asset protection nữa, tức là bảo vệ cái tài sản của mình nữa. Thí dụ như là mình mở một cái thương nghiệp mà đứng tên chung với mình, nếu mà rủi ro mà có những cái chuyện gì này nọ thì đó là tất cả đó là khi mà họ đến mà có cái những cái phần mà nó kiện tụng đồ này nọ đó là mình đó là cá nhân mình và tất cả cái tài sản của mình đó là cũng sẽ nằm trong cái phần đó. Do đó cái đó là cũng cái một cái mà chúng ta cũng nên suy nghĩ đến. Do đó khi mà chúng tôi trình bày về những cái cấu trúc đó, thì có là cá nhân, tổ hợp, công ty và quỹ ủy thác, tức là cái trust. Với cái dạng là cá nhân và cái tổ hợp, tức là cái partnership đó. Cái partnership này cũng giống như cái cá nhân vậy, nhưng mà hai người hùng với nhau. Và phần nếu mà hai người cá nhân mà hùng với nhau đó, thì cái phần mà về thủ tục hành chính thì nó cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên chúng ta phải biết là khi mà chúng ta làm hùng với hai người đó, là cái hai người đều là phải chịu trách nhiệm cho bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong cái thương vụ của mình hoặc là cái cơ sở làm ăn của mình, chứ không phải là một người và không phải là mình chỉ bỏ vào bao nhiêu tiền là bao nhiêu thôi. Và tại vì đó là hai người là đồng điều để mà chịu trách nhiệm. Còn qua cái dạng công ty đó thì chúng tôi có trình bày lúc trước đó là công ty đó, nó gọi là separate legal entity, tức là nó là riêng biệt với cái tên cá nhân của mình. Cái người mà điều hành cái công ty đó là cái thứ nhất là có những cái người mà cổ đông, tức là người chủ của công ty, và cái người mà chịu trách nhiệm để mà quản lý là director. Thì cái người director này cũng giống như là một cái công nhân viên của công ty đó. Thì cái người mà cổ đông đó có thể là sẽ không chịu trách nhiệm nếu mà có những cái rủi ro này nọ. Tuy nhiên cái người mà điều hành cái công ty, tức là director đó, mặc dù là công ty là nó khác cái pháp lý với cái cá nhân của mình, tuy nhiên nếu mà mình điều hành mà không đúng theo luật lệ và khi mà công ty không có khả năng để mà trả nợ đồ này nọ mà mình cũng vẫn tiếp tục điều hành đó, thì có thể luật pháp họ cho phép để mà đi vào trong để mà coi cái trách nhiệm là của ai. Nếu mà cái người director này có những cái trách nhiệm đó là họ sẽ bắt cái người director, tức là cái người quản đốc đó là phải chịu trách nhiệm về cái phần đó luôn. Đó là cái mà nó cũng quan trọng cái đó, đặc biệt là đối với những cái phần như là cái tiền super cho nhân viên hoặc là tiền lương bổng đồ nhân viên đồ này nọ vân vân, thì có những cái mà đó là những cái mà là cái người mà đã quản đốc của công ty đó là sẽ phải chịu trách nhiệm thêm cái phần đó. Đối với cái quỹ khác đó thì là cái đó là như chúng tôi trình bày, đó là một cái trong những cái một cấu trúc mà nó hình thành nhất bây giờ, là mặc dù là cái tiền mà tốn kém để mà mở ra cái quỹ khác và cái công ty, tuy nhiên cái đó, cái lợi của đó đối với cái trường hợp của ví dụ như anh làm và một anh làm như vậy đó, thì cái lương bổng, cái tiền mà kiếm được từ một cái thương nghiệp đó là mình có thể chia đều cho gia tỷ trong gia đình của mình, tức là một cái family trust để mà làm, thì cái tiền lời trong đó có thể mình chia cho những người nào mà có lợi tức thấp trong gia đình, chứ không phải nhất thiết là phải đưa cho cái mình là cái người mà mở ra cái thương nghiệp đó đó. Do đó nó có những cái trường hợp khác nhau, thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người để mà quyết định coi là cấu trúc nào mà nó lợi cho mình, chứ không thể nói là tại vì nó rẻ lúc đầu thì đó thôi mình cứ bắt đầu lúc đó, thì mình phải coi về cái những cái rủi ro và những cái mức thuế nó đánh như thế nào nữa ra. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh cũng xin góp ý một câu là có nhiều cái công ty mà mình thấy đằng sau có chữ là PTY và Limited, thì dạ, những công ty đó là trách nhiệm hữu hạn. Thì thưa anh, như vậy thì cái công ty đã giới hạn cái trách nhiệm vào số vốn bao nhiêu thì có lẽ là nó cũng an toàn thưa anh.
Dạ đúng vậy anh, thì đó là nếu mà công ty nó gọi là Privacy Limited, tức là cái giới hạn cái phần mà trách nhiệm cho cái người cổ đông, tức là cái cổ đông là chỉ giới hạn đó thôi. Tuy nhiên đối với những cái người gọi là director, tức là giám đốc của cái công ty đó, thì cái người đó sẽ là chịu trách nhiệm. Thì thường nếu mà một cái công ty private, tức là một cái công ty tư nhân đó, là thường là cái người đứng đầu đó, cái cổ đông lớn đó là thường là một cái người giám đốc trong đó luôn. Do đó nhưng mà cái director đó là cái người là chịu trách nhiệm. Nếu mà cái công ty đó mà không có đủ tiền mà để trả mà còn tiếp tục hoạt động, mình cứ tiếp tục mình làm đó, thì những cái người mà chủ nợ đó có thể đến kiếm những cái người director đó, là như vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, câu hỏi thứ hai, tôi dự định mua một cái nhà kho, tức là warehouse, để dùng cho cơ sở hoạt động của tôi. Vậy tôi nên mua với tên cá nhân hay công ty?
Dạ thì đó, đây cũng là một cái mà mình cũng phải suy nghĩ tới, là cái cấu trúc nào nó có lợi cho mình thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người đó anh. Cái tên cá nhân hay tên công ty á, tại vì tên cá nhân á thì nó có cái lợi trong đó, là ví dụ như là nói về cái thuế capital gain tax á, thì đối với dạng công ty đó là mình sẽ khi mà mình mua một cái warehouse mà mình bán lời đó, là mình có thể là mình không được cái tiền mà miễn được 50% cái phần mà general capital gain tax. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái warehouse này cho cái business á, thì đó là nó có cái small business exemption mà mình có thể mình áp dụng được. Tên cá nhân á, thì như chúng tôi nói đó là mình phải cẩn thận cái phần đó, mặc dù á, là mình có thể mình khấu trừ được những cái negative gain, tức là những cái phần lỗ đó mình có thể mình bù qua những cái lợi tức khác của mình. Tuy nhiên là mình phải coi cái lợi cái hại trong đó. Và còn một cái cấu trúc mà chúng tôi không có nói tới đây trong cái phần mà mở thương vụ, nhưng mà trong cái warehouse á, mình có thể mình áp dụng được là cái cấu trúc đó nó gọi là self-managed super fund, tức là cái quỹ hưu bổng tự quản lý, là mình có thể mình dùng cái quỹ hưu bổng tự quản lý nếu mà mình có đủ khả năng và đủ tiêu chuẩn để mà làm, thì đó là một trong những cái strategy, một cái phương cách mà mình có thể mình dùng để mà mình mua một cái warehouse này. Thí dụ như là nếu mà mình mua để mà mình làm một cái cơ sở hoạt động của mình trong đó, thì mình cũng có quyền lực thuế cho phép mình cho một cái commercial property dùng để mà cho cái cơ sở hoạt động của mình, và tính cái tiền lời giống như là mình như là commercial right vậy đó, là tức là cái số tiền đó sẽ thay vì đó là mình phải bỏ tiền ra mình mua, thì mình có thể mình dùng cái tiền hưu bổng để mà mình mua cái warehouse và cho mướn lại cho cái cơ sở của mình làm ăn. Và sau này đó là cái tiền, tại vì cái self-management fund á, tức là cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, nó có cái lợi đó là đóng thuế chỉ có 15% thôi. Và nếu mà mình bán cái warehouse này sau này mà có lời nhiều đó, là cái mức thuế đó nếu mà giữ trên một năm á, là chỉ còn đóng có 10% thôi. Thưa anh.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi thứ ba.
Tôi chuẩn bị bán căn nhà mà tôi mua đầu tư được 5 năm nay, và theo định giá hiện tại thì khi bán tôi sẽ có một số tiền lời lớn. Vậy tôi phải đóng thuế như thế nào?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó, nếu mà mình đã mua căn nhà mà đứng tên của mình đó và mình đầu tư được 5 năm đó, thì thông thường đó là chúng ta biết đó là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là capital gain tax sẽ áp dụng trong cái trường hợp này. cái phần đó là cái thuế trị giá gia tăng tài sản này đó thì áp dụng nếu mà mình giữ qua 12 tháng đó là cái mức tiền lời sau khi mà mình khấu trừ các chi phí mà liên quan tới việc mà đầu tư này đó là mình chỉ lấy phần nửa đó và cộng theo lợi tức của mình để mà đóng cái thuế trị giá gia tăng tài sản thôi. Tuy nhiên cũng xin nhấn mạnh ở đây là có những cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta mua căn nhà đầu tư thì khi mà chúng ta mua căn nhà đó và chúng ta đã ở trong căn nhà đó được vài tháng hoặc một năm, sau đó vì lý do gì khác mình phải đi và mình cho mướn đầu tư thì đó là trong cái thời gian đó có thể là trong 6 năm chúng ta sẽ không phải đóng thuế trị giá gia tăng tài sản, mặc dù chúng ta mua, mặc dù chúng ta đã cho mướn để mà tạo ra lợi tức trong cái thời gian mấy năm đó. Thì cái quan trọng đó là khi mà mình mua căn nhà mà mình đã ở trong đó rồi và sau đó mình cho mướn đi thì luật thuế nó cho mình được 6 năm để mà mình có thể mình chọn lại cái căn nhà đó là căn nhà chính của mình để mà không phải bị đóng thuế. Do đó nếu mà mình dự định bán á, cái quan trọng cũng chúng tôi cũng xin nhắc ở đây đó là khi mà mình bán á, gần tới cái năm tài khoá đó, nếu mà mình muốn mà để mà dời qua năm sau để mà mình đóng thuế thì là mình phải biết là cái ngày mà mình ký hợp đồng và cái ngày đó là sở thuế tính là cái ngày đó là mình đã bán đi một cái bất động sản chứ không phải là ngày settlement, tức là ngày cái signing contract. Do đó là mình phải cẩn thận cái ngày nữa, tại vì qua một vài ngày hoặc là một tháng hai tháng thì có thể là cái tiền thay vì mình phải đóng thuế cho năm nay thì mình có thể mình để cho năm tới, và nếu mà năm tới lợi tức nó thấp hơn đó thì là mình cũng có lợi trong phần đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Và sau cùng một thính giả thứ tư hỏi về về hưu bổng.
Tôi có nghe nói là luật về hưu bổng sắp thay đổi, vậy trong năm tài khoá này tôi có thể bỏ thêm tiền vào quỹ hưu bổng được không?
Dạ thì thưa anh, cái phần mà về hưu bổng sắp thay đổi này đó là trong năm vừa qua đó là cái có rất là nhiều thay đổi, và từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trở đi đó nó có những cái thay đổi lớn mà chúng tôi sẽ trong những cái chương trình tới sau này đó chúng tôi sẽ trình bày về những cái thay đổi đó cặn kẽ hơn và cho quý vị biết những cái quyền lợi để mà mình có thể mình suy nghĩ tới để mà bỏ tiền vào cái quỹ hưu bổng. Thì theo cái phần câu hỏi của một cái vị thính giả này đó thì là cái quan trọng đó là thứ nhất là yes, mình có thể mình bỏ vào quỹ hưu bổng với cái phần nó để mà cái mức thuế nhẹ đó là tức nó gọi là concessional contribution là 35.000 cho những người nào mà trên 48 tuổi, tức là 49 tuổi trở lên. Nếu mà dưới cái tuổi đó thì 48 để xuống đó là 30.000 là cái số tiền đó anh, mình có thể là mình bỏ vào quỹ hưu bổng. Nhưng mà những cái người mà được bỏ vào quỹ hưu bổng để mà được khai cái phần này đó, thứ nhất đó, là mình phải là một cái người lãnh lương, tức là salary wage earner. Nhưng mà với cái điều kiện này đó là tại vì theo cái luật hiện hành đó, nếu mà cái số tiền mà mình làm được trong cái năm tài khoá trong năm đó mà trên 10% là từ lương bổng đó thì chúng ta không thể tự bỏ vào mà phải qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là mình phải tự mà mình bỏ cái tiền vào, mình phải nhờ một cái người chủ hãng họ đóng thêm cho mình thôi chứ mình không thể mà đóng riêng ở ngoài được. Và cái thứ hai đó là cho những người nào mà tức là self-employment tự làm lấy thì đó tức là không có được cái tiền mà từ chủ hãng đóng cho mình thì đó là mình có quyền mình bỏ thêm tiền vào quỹ hưu bổng thì tối đa là 35.000 mà cho trên 48 tuổi đó anh, để mà được khấu trừ thuế, tức là tax deduction cho cái concessional contribution đó. Và những người nếu mà không có lương bổng mà chỉ có tiền từ investment, tức là đầu tư hoặc là tiền của xã hội hoặc là tiền từ super hoặc là tiền mà chia từ cổ phần partnership hoặc là trustee distribution thì đó là những cái mà họ có thể bỏ vào. Và còn một cái luật nữa là tại vì năm nay đó là cái lý do là 35.000 và 30.000 đó, năm tới 1 tháng 7 trở đi đó cái số tiền nó chỉ còn khoảng 25.000 mà thôi. Do đó là cái nếu mà mình có khả năng mà mình muốn giảm thuế cho lợi tức năm nay đó thì mình có thể mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng. Và như chúng tôi trình bày đó là cái quỹ hưu bổng đó, một là mình có thể mình nhờ những cái công ty mà họ điều hành và họ đầu tư giùm cho mình, hoặc nếu mà mình đủ khả năng và mình đủ kinh nghiệm và có đủ tiền ở trong cái quỹ hưu bổng thì mình có thể mình dùng cái số tiền đó và mượn thêm tiền để mà mình đầu tư từ cái quỹ hưu bổng, tại vì cái mức thuế nó rất là thấp đó. Đó là cái phần trả lời và chúng tôi sâu về những cái phần đó về hưu bổng là những cái thay đổi cặn kẽ hơn trong những chương trình tới nè.
Dạ vâng, câu hỏi thêm cho anh Anh nói là một người đi làm và đóng tiền vào hưu bổng, muốn bỏ vào số tiền là 35.000. Nếu người này trên 48 tuổi, thì giả sử như không phải là lương của ông ta hoặc là bà ta, mà là một số tiền ở đâu, lợi tức từ đâu đó, chẳng hạn như là trúng số chẳng hạn, được 100.000 thì làm sao mà bỏ vô quỹ hưu bổng được thế anh?
Dạ, nó có hai cái phần đó anh. Tại vì một cái phần này nó gọi là concessional contribution, là cho những người nào mà muốn khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà mình những cái tiền mà mình không có được khấu trừ thuế, nó gọi thêm một cái phần đó. Tại vì khi mà bỏ vô mà qua cái dạng mà khấu trừ thuế đó, thì thường đó là thuế họ sẽ đánh là 15%. Còn một cái dạng nó gọi là non-concessional contribution, tức là những cái mà mình có thể mình tự bỏ vào, mà cái số tiền đó là tiền gia tỷ trúng số hoặc tiền này nọ mà không cần phải khai thuế đó, thì mình có thể mình bỏ vào. Và cái lực khai của nó cũng sẽ thay đổi trong phần đó đó anh. Tại vì hiện tại đó là họ cho mình đó là mỗi năm là 180.000 một năm mình có thể bỏ vào. Là tức là cái những cái chi tiền đó bỏ vào là sẽ không bị đóng thuế. Và họ cho mình gộp lại 3 năm liên tục là tối đa là 540.000 trong 3 năm đó. Thì tức là nếu mà 2 năm trước mình chưa có làm, thì năm nay mình có thể mình bỏ vào là 540.000. Và năm tới 1 tháng 7 trở đi đó, là nó chỉ còn giảm xuống là còn có 300.000 thôi. Đó là cái đó là nếu mà mình muốn đầu tư bỏ tiền nhiều vào quỹ hưu bổng đó, là cái phần đó đó anh, là nó mình có thể mình bỏ vào cái dạng là non-concessional contribution nữa, thì cái số tiền đó nó cao hơn. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà số thuế là hình như là 30% hay sao phải không anh ạ?
Cái concessional contribution đó, mình khi mình bỏ vào đó là thuế là đánh là 15%. Khi mà mình rút ra đó tùy theo cái thời gian mà nếu mà mình quá 60 tuổi và mình nghỉ hưu đó, thì là theo luật hiện hành đó là mình sẽ không phải bị đóng thuế. Còn nếu mà trên 65 tuổi đó, là mình cũng có thể mình đi làm mà mình cũng có thể mình rút tiền đó ra đó anh. Dạ.
Dạ. Muốn hỏi anh là cái non-concessional contribution thì số thuế là bao nhiêu?
Non-concessional contribution tức là cái số tiền đó là sau khi mình đã trừ thuế rồi, tức là không có đóng thuế mà không có khai thuế đó. Do đó khi mình bỏ vô là sẽ không bị đóng thuế.
Tức là thưa anh, hạn như là trúng số rồi bỏ vô là không bị đóng thuế sao?
Dạ đúng vậy anh. Anh bỏ vô quỹ hưu bổng của mình hoặc là gì đó là quỹ hưu bổng đó sẽ không có đánh thuế của mình nữa. Tại vì cái số tiền đó là mình không có khấu trừ thuế và không có salary sacrifice. Do đó là cái số tiền đó là nó gọi là không có được miễn thuế là như vậy đó anh. Và khi mình bỏ vô thì là mình sẽ không bị thuế là 15% như là cái concessional contribution. Dạ thì anh. Mà với điều kiện nữa anh, là tức là họ cho mình đó, theo cái luật mới đó là họ cho mình đó tối đa trong cái quỹ hưu bổng của mình đó là chỉ có 1.600.000 từ ngày 1 tới tháng 7 đó. Bởi vì đó là tới cái mức đó thôi, hơn nữa đó là mình phải bị đóng thuế. Thì nói một cách tổng quát đó là họ khuyến khích mình bỏ vào quỹ hưu bổng. Tuy nhiên với cái mức hạn nào đó, chứ tại vì đó là theo cái điều tra của Sở Thuế đó là có rất nhiều người bỏ tiền vào quỹ hưu bổng để mà đầu tư dùng trong đó. Bởi vì cái số tiền nó cao và cái thì đó họ thấy là không có công bằng. Do đó là họ có những cái mức thuế để mà đánh lên những cái phần mà đóng quá trội hơn là 1.6 triệu đó anh.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Đây chỉ là một cái câu hỏi tưởng tượng thôi chứ chưa ai trúng số cả, mà cũng chưa thính giả nào nói hỏi về vấn đề này cả. Thưa anh, đặt ra để làm khó anh chút xíu và anh trả lời rất hay. Ok, cảm ơn anh Lộc rất nhiều nha. Dạ.
Dạ, dạ, xin cảm ơn anh. Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS. Và xin hẹn quý khán giả vào chương trình sau.